Thì quý vị đấy, nghe thì thường thường nghe nó vô sanh bất nhẫn, rồi nghe rồi mình tưởng đâu là cái gì nó xa xôi lắm, nhưng mà sự thật đó là ngay đây thôi. Nếu mà mình khéo mở được cái trí tuệ, phá được cái niệm sanh diệt đó, tìm rõ được cái pháp vô sanh này. Cho nên trong nhà thiền có vị tăng hỏi thiền sư Túng Cực đó, ngài là ở Tung Sơn, là coi như nói pháp của ngài Hòa Thượng Phá Táo Đọa, gọi là đập, nghĩa là đổ cái bếp đó. Thì có vị tăng hỏi ngài Túng Cực, nói là thế nào là người mà tu hành lành, người mà tu hành lành là thế nào? Thì nếu mà như cái người mà thường thường mà giảng thì thường thường thì tu hành lành là sao? Là bố thí rồi thế này thế kia, tu hành lành phải không? Tức là bố thí rồi làm phước thì đó là hành lành. Nhưng mà ở đây á, hỏi thế nào là người tu hành lành, thì ngài Túng Cực ngài đáp là mang gông đeo còng. Đó, người mà đeo mang gông đeo còng đó là tu hành lành. Rồi vậy cho hỏi thế nào là người tu hành dữ, thì ngài đáp là tu thiền nhập định. Tu thiền nhập định đó tu hành dữ. Tự vậy nghe vậy là hiểu nói không? Cho nên ông tăng này cũng không hiểu nổi luôn. Ông tăng mới thưa con căn cơ cạn cợt, xin thầy chỉ thẳng cho. Nói vậy là không hiểu nổi rồi. Thì ngài Túng Cực ngài mới bảo ông hỏi ta dữ thì dữ nó chẳng có theo lành, còn ông hỏi ta lành, lành chẳng theo dữ. Hỏi dữ thì cái dữ nó không có theo lành, có dữ thì không có lành, còn hỏi lành thì cái lành nó không theo dữ, có lành thì không có dữ, có dữ thì không có lành. Thì ông tăng nghe vậy cũng im lặng hồi lâu chưa hiểu. Thì ngài Túng Cực ngài hỏi lại chứ ông có lãnh hội chăng? Thì ông tăng thưa là chẳng lãnh hội. Thì ngài Túng Cực ngài mới bảo người dữ thì không có niệm lành, nghĩa là đang dữ thì không có niệm lành, còn người lành là không có niệm dữ. Đang lành thì không có niệm dữ, còn đang dữ thì không có niệm lành. Do đó mà nói lành dữ như mây nổi, đều không có chỗ khởi diệt. Đó là pháp vô sanh là ngày đó. Lành dữ như mây nổi thôi, nó không có cái chỗ khởi diệt. Thì vị tăng ngay lời đó liền đại ngộ. Sau đó thì Hòa Thượng Phá Táo Đọa đó nghe người thuật lại, thì ngài mới nói cái kẻ này lãnh hội tột cùng các pháp vô sanh. Đó, ngay đó là lãnh hội tột cùng các pháp vô sanh. Thì vậy là vô sanh ở chỗ nào? Đó, thường thường với mình á, thì mình hiểu sao? Lành là lành, dữ là dữ, phải không? Lành là thiệt lành, còn dữ là thiệt dữ. Cho nên ở đây thì ngài nói sao? Hỏi lành thì lành nó không có theo dữ, hỏi dữ thì dữ nó không có theo lành. Tức là người lành thì không có niệm dữ, người dữ không có niệm lành. Tức là sao? Ngay khi lành thì không có cái niệm dữ, phải không? Còn ngay khi mà giữ đó thì không có niệm lành. Thì vậy ngay khi mà giữ đó thì cái niệm lành nó ở đâu? Rồi ngay khi mà lành đó thì cái niệm giữ nó ở đâu? Thì như vậy để cho thấy rõ là sao? Lành giữ là cái đối đãi nhau chứ không có thật. Hãy có cái này thì nó không có cái kia. Cũng như sáng và tối vậy. Có sáng thì không có tối, có tối thì không có sáng. Vậy là cái sáng rồi cái đó hai cái đó đối đãi nhau thôi, chứ nó không có cố định thật. Không có cố định thật. Thì đây cũng vậy, lành dữ nó không có cố định thật. Cho nên ở đây ngài nói rằng lành dữ như mây nổi, đều không có chỗ khởi diệt, không có chỗ thật khởi, không có chỗ thật diệt. Đó là do nghĩa là tâm mình nó vọng chấp thì nó nghĩa là vọng chấp lành thì nó hiện lành, vọng chấp dữ thì nó hiện dữ vậy thôi, chứ không thật có một cái cố định là lành, có cố định là dữ. Nếu mà cố định là giữ á thì sao? Giữ hoài, phải không? Nếu cố định là giữ thì nó giữ hoài thôi chứ không có lành được, phải không? Còn đây cái người giữ cách mấy nữa nhưng mà có lúc cũng lành, phải không? Thì vậy rõ ràng là không cố định. Cho nên như vậy mà rõ như vậy, lành giữ không cố định thì quên được cái niệm lành giữ. Mà quên niệm lành giữ thì sao? Thì ngay đó là ngộ được pháp vô sanh. Vô sanh là ngay đó thôi, không có niệm lành, không có niệm dữ thì ngay đó là vô sanh, chứ không gì khác hết. Thì giờ mình mới thấy vô sanh là ngay nơi mình có thể mình nghĩa là cảm nhận được chứ không phải là chuyện xa xôi. Cho nên đây là các vị mà nghe được tới cái Như Lai Thọ Lượng đó thì ngộ được cái pháp vô sanh. Rồi có số vị là được Văn Trì Đà La Ni, Văn Trì Đà La Ni, tất nhiên Đà La Ni là tổng trì á. Tổng trì tức là gom giữ hết, không có sót, không có mất. Văn á, là nghe, trì là giữ. được cái văn kỳ đạo ni này á, là coi như nghe qua mà lời Phật á, là nhận giữ không còn quên mất. Quý vị mà được văn kỳ đạo ni thì giờ nghe đây rồi á, là ta suốt đời không còn quên nữa. Rồi một số vị nữa, đây gọi là một cái là một thế giới vi trần, không? Vi trần là bụi, nhưng mà một hạt bụi đó không phải chỉ một hạt bụi thôi, mà cả thế giới như vậy, nghĩa là cả thế giới hạt bụi như vậy đó, không? Mà thế giới đây là không phải chỉ là một cái thế giới như mình đây không, mà thế giới theo trong mà kinh á là nó nhiều cái, nghĩa là nhiều cái quả địa cầu trong đó. Như vậy mà được cái nhạo thiết vô ngại biện tài, nhạo thiết vô ngại biện tài tức là nói pháp mà coi như là không có chán, nói pháp tự tại, không có gì ngăn ngại hết. Nhạo thiết là ưa nói, thích nói, mà nói nghĩa là tự tại, không có ngăn ngại gì hết, không ai bắt bẻ được gì hết, coi như đây là biện luận mà không có cùng, không có tận. Thì đó là coi như là những vị phải đại Bồ Tát đó. Rồi một số nữa được là Triền Đà La Ni. Triền Đà Ni tức là được cái trí này á, thì thông suốt vô lượng pháp, nghĩa là mỗi pháp á, đều dung thông lẫn nhau hết, chứ không có ngại gì hết. Nghĩa là một pháp hay là nhiều pháp nó đều suốt thông hết. Rồi số lớn nữa là được cái gọi là chuyển pháp luân bất thối, tức là tỏ ngộ được pháp thân rồi, lấy đây mình độ sanh thẳng lên thành Phật, không còn lưu sục nữa. Đó, chuyển pháp luân bất thối, không còn lưu sục lại cho ai nữa. Một số nữa thì được gọi là chuyển pháp luân thanh tịnh, tức là không còn nhơ nhiễm, không còn dính với thế gian nữa. Rồi mới dần dần có số là 8 đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến là còn một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến là một số chúng sanh lớn nghĩa là phát tâm vô thượng bồ đề. Phát tâm vô thượng bồ đề tức là lòng tin bất thối. Thì như vậy quý vị thấy khi mà nghe đến cái tuổi thọ này á, thì nghĩa là người người đều được lợi ích hết, thấy không? Được lợi ích nghĩa là tùy theo mình cạn sâu, nhận cạn nhận sâu đều được lợi ích hết. Như vậy tức là sao? Tức là đều phá tan bớt những cái phần mê lầm hết. Nghe tới cái tuổi thọ Như Lai này thì hoặc là ít hoặc là nhiều đều nghĩa là có lợi ích, đều bớt mê lầm hết. Trong đây quý vị có bớt chút nào không? Nếu mà không nghe đến những chỗ này thì mình nhìn mà hiểu, mà theo hiểu thông thường thì ai cũng ai nghĩ là Phật là chỉ có Phật Thích Ca vậy thôi, phải không? Với cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sanh ra Ấn Độ vậy thôi, phải không? Nhưng mà khi mà Phật thấu lộ chỗ này thì biết rằng Phật không phải là chỉ cái thân đó thôi, phải không? Mà còn có cái sâu hơn nữa, thì mình mới bớt chấp vào cái thân đó, phải không? Mà như vậy thì thân Phật á là cái thân mà tướng tốt, có công đức như vậy, mà rốt cuộc rồi á thì cũng là hoại, cũng trả về nghĩa là sanh diệt, thì huống nữa là thân mình. Cho nên từ đó là nó bớt cái lầm chấp. Cho nên rồi những vị này đều được lợi ích lớn là như vậy. Rồi lúc Đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đặng pháp lợi, thì trên giữa hư không, dưới qua Mạn Đà La, qua Maha Mạn Đà La, để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức, các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới cội cây báo, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bủ Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp đại báo, cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng, lại dưới bột gỗ chiên đàn, trầm thủy hương vân vân trong hư không, trống trời tự nhiên tức là tự kêu tiếng hay sâu xa, lại rải nghìn thứ thiên y thòng các chuỗi ngọc, chuỗi ngọc chân châu, chuỗi ngọc mani, chuỗi châu như ý khắp cả chín phương, các lò hương báo đốt hương vô giá tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng. Trên mỗi Đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lộng tứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tụng ngợi khen các Đức Phật. Thì như vậy khi mà Đức Phật mà nói đến những cái lợi ích của chư vị Đại Bồ Tát trong pháp hội đó, thì ở trên trời mới dưới hoa cúng dường, rồi dưới gỗ bột chiên đàn, rồi các thứ hương, rồi những cái thiên y, những chuỗi ngọc, tức là sao? Lúc đó là coi như là khắp nơi đều nghĩa là trang nghiêm rực rỡ hết, nghĩa là coi như khắp nơi đều trang nghiêm rực rỡ, nhìn đâu là cũng là hết thấy là nhờ rồi, phải không? Là như vậy, tức đó là muốn nói lên cái gì? Khi mình nhận ra được nghĩa là cái tuổi thọ như thế, tức là cái chỗ mà pháp thanh chân thật đó rồi, thì nhìn ra đâu đâu cũng đều thanh tịnh hết. À, cho nên quý vị đọc chỗ này rồi thấy nhìn có chỗ nào là có bụi bặm đúng không? Thì thấy không? À, trên trời thì qua dưới qua mạn đà la, rồi dưới bột chiên đàn, rồi chuỗi ngọc, lò hương báo, rồi cầm phan lộng tốt, coi như đâu đâu cũng đều là trang nghiêm thanh tịnh hết. À, ngay đây rồi là tìm không ra cái hạt bụi nào. À, thì như vậy tức là nghe đến chỗ này, nghe đến một cái chỗ mà gọi là chân thật này á, là có một niềm vui nó lớn lao không thể nói hết, không? Mà có công đức rất lớn, bởi vì đây á là cái chỗ mà từ vô lượng kiếp mình mê lầm, nghĩa là mình chỉ biết có cái thân sanh diệt này thôi à, phải không? Cho nên là mới mê lầm, mới chìm trong sanh tử, không có biết đâu là lối ra. Là cho nên mình mê á, là mê cái này cái gì, phải không? Là bây giờ đây khi mình nghe đến cái chỗ mà bất sanh bất diệt này, tức là trong cái sanh diệt đó có cái bất sanh bất diệt, phải không? Thì chính đó là cái gì à? Đó là cái lối ra, phải không? Xưa giờ là không biết đâu là lối ra, ở trong sanh tử không biết đâu lối ra, bây giờ nghe được đến chỗ đó là thấy được lối ra rồi. Bởi vì chính mê cái chỗ này mà đi vào sanh tử thôi. Bây giờ thấy được, nghe được cái chỗ này là biết được có lối ra rồi, thì còn có gì vui hơn nữa. Cho nên như vậy chính là cái đường giải thoát là nó sẵn rồi, mở rồi đó. Đường giải thoát là mở ngay đó rồi, chỉ còn cái là sao? Mình có chịu nghe là mở đi hay không đó. Chứ còn sự thật là mình đang sống trong giải thoát mà không hay không nhận thôi, rồi đi tìm giải thoát, phải không? Cho nên khi mình nghe nói trong đạo Phật nói là giải thoát, là mình tưởng là giải thoát là phải tìm đến một cõi nào đó, một thế giới nào đó, nhưng mà không ngờ giải thoát là chính ngay chỗ này đây, sống ở trong giải thoát mà không nhận. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Từ Châu, hỏi cho học nhân mờ tối chậm lục đang một chìm một nổi, vậy thì thế nào mà ra khỏi được? Vì thấy mình có giống không? Học nhân là đang mờ tối nè, rồi chậm lục nè, đang chìm nổi là một phen, một chìm một nổi nè, vậy làm sao mà ra khỏi được đây? Quý vị giống rồi không? Thì ngài Triệu Châu, ngài chỉ im lặng thôi, ngài không đáp gì hết, hỏi vậy mà ngài im lặng thôi. Thì ông tăng thưa, con hỏi thật hòa thượng mà, con hỏi thật luôn, nói chơi cho ngài không có đáp gì hết. Thì ngài Triệu Châu, ngài mới bảo ông ở đâu làm một chìm một nổi, ông đang ở đâu mà làm một chìm một nổi. Thì như vậy đó, thấy chỗ đó là thấy cái lối ra. Cái câu hỏi học nhân có nghĩa là mình đã đang mờ tối chậm lục, đang một phen chìm nổi, bây giờ hỏi cái làm sao mà ra khỏi, tức là tìm cái lối ra, không? Nếu mà cái người mà thường thường mà giảng theo mà văn tự chữ nghĩa thì muốn ra khỏi thì sao? Thì phải tu hành đi, phải không? Muốn ra khỏi thì phải tu hành đi, phải bỏ này bỏ kia đi chứ gì, phải không? Còn đây ngài không đáp, ngài im lặng. Hỏi lại thì ngài nói ông ở đâu mà lập một chìm một nổi. Nếu mà thật sự ông đang chìm nổi á, không, thì còn ai đang hỏi đây? Bây giờ thấy không, nếu ông đang chìm nổi thì còn ai ở đây hỏi đây đó. Cho nên ngài hỏi gì, ông đang ở đâu mà làm một chìm một nổi? Ông đang hỏi đây thì còn ai nữa mà đang làm một chìm một nổi? Ông đang hỏi nè, còn người nào đang làm một chìm một nổi? Ông chỉ người đó ra, phải không? Thì như vậy mới thấy rõ, thấy không? Nghĩa là ngay chỗ này mình tỉnh lại là xong, thấy không? Còn mình cứ tưởng đâu là có cái gì đó, thấy không? Còn có cái tôi nào đó đang làm một chìm một nổi, phải không? Mà không ngờ là mình đang sống
ở trong cái chỗ chân thật này, rồi mình cứ tưởng là mình đang bị trói buộc gì đó, đang bị chìm nổi đâu đó, cho nên chỉ cái tưởng đó là cái nó làm mình chìm nổi trong gì hết. Còn đây là thấy được chỗ đó thì mới thấy rõ, nghĩa là chính ngay đây là mình đang sống trong cái chỗ mà gọi là chân thật rõ ràng. Ông đang hỏi rõ ràng đấy, còn ai nữa làm một chìm một nổi, đâu có người nào nữa. Thì vậy tức là ngay trong cái chỗ cái thân sanh diệt này đã có cái chỗ bất sanh bất diệt đó rồi, nhận đó thì đó là cái lối ra liền, cái lối giải thoát ngay chỗ đó thôi. Cho nên đây khi mà nhận được chỗ đó rồi thì nghe được nghe là niềm vui vô kể, rồi thấy là đâu đâu cũng đều thanh tịnh hết, chỗ nào cũng là chỗ giải thoát hết.